Thì đó là cái mà chúng ta cẩn thận. Cho nên khi mà nhìn người, chúng ta không nên đánh giá người khác bằng cái con mắt ác cảm, mà chúng ta nhìn họ với bằng con mắt thiện cảm, thì chúng ta đúng hạt với chân lý của đạo Phật hơn. Thì đó là cái mà nãy giờ thầy nói rằng cái thái độ cư xử của chúng ta đối với những người ác. Còn bây giờ thái độ cư xử đối với những người mà làm thiện. Lâu nay chúng ta làm thiện nhưng mà cũng có cái thiện mà chúng ta làm sai. Bây giờ làm sai làm thiện gì? Đấy, có nhiều người làm thiện nhưng mà sai lắm. Đấy, chẳng hạn như nhiều Phật tử cũng vậy, đi đến chùa, lâu lâu cái tổ chức đi hành hương chùa, đi xong cái đến chùa này cúng, đến chùa cô cúng, cúng xong cái về bắt đầu phê bình, chùa này tiếp đón tốt, chùa kia vô thấy buồn quá, thấy chán quá, thôi lần sau mình đừng có đi chùa đó nữa. Đó là cái mà làm thiện đấy. Làm thiện nhưng mà sau khi làm thiện xong rồi mà phê phán, phê bình, thế là không tốt. Thế là tổn phước rồi đấy, không? Hết phước rồi, bớt phước rồi. Đấy, có nhiều người Phật tử cũng vậy, đi đến chùa lạy Phật nhưng mà mắt phải ngó láo liên xem coi có thầy trụ trì ra hay không, không? Thầy trụ trì ra tiếp đón mình nó vui vẻ thì ngày lần sau mình mới tới. Còn mà thầy trụ trì không tiếp đón mình vui vẻ là thôi chừa cái chùa này dở lắm, không có thèm. Mà có không? Thầy nói vậy có oan cho Phật tử không? Có phải không? Có quá đi chứ. Đó, cái đó là cái mà mình không có phước đấy. Mình cúng chùa là mình cúng chùa chứ sao phải để ý là Phật thầy trụ trì có tiếp viên hay không? Cái đó là cái cẩn thận, phải không? Vì vậy á, mà có là có, còn có một trường hợp này nữa thầy kể luôn. Hồi xưa thầy ở một cái chùa. Chùa đó gọi là chùa Giác Thiện. Thì chùa đó trước đó thì bà đó, bà ấy cũng là một tay ăn chơi ghê lắm. Hồi xưa mà biết rằng con gái mà lái xe hơi một tay mà cầm súng bắn là biết làm sao rồi, đúng không? Thì quý Phật tử biết rằng bà đó là hồi xưa là kinh khủng lắm á. Tự nhiên biết sao bà có cái duyên sao bà tu. Nhà bà thì giàu có cho nên là có miếng đất rất là to. Bà tu cái bà tự nhiên bà muốn cất ngôi chùa. Thì lúc đó lúc bà cất chùa thì bà già rồi. Thì bà bắt đầu tu. Xong rồi bà cất chùa lên bà cũng muốn mời một thầy trụ trì về. Khi thì mời thì mời. Mời nhưng mà khi thầy trụ trì về tụng kinh gõ mõ xong đó là Phật tử ở các nơi họ đến. Họ đến đó họ chỉ cúng chùa xong rồi thăm thầy rồi cúng dường thầy rồi lo lắng cho thầy xong rồi đi về chẳng biết bả là gì hết. Mà bả nghĩ bả là chủ chùa mà bả chẳng được mọi người chú ý cái bả đâm ghét ông thầy. Đâm ghét ông thầy nói ông thầy này không có được, không? Ông này ông không biết tới gì để mình hết mà Phật tử của ông cũng chẳng biết gì để mình. Thôi giờ tìm cách đuổi ông đi. Đuổi xong rồi lại buồn. Tu một mình ở nhà buồn quá lại rước ông thầy khác về. Làm như vậy tới ông thứ ba. Ông thứ ba thì ông thầy này á là giỏi gọi là giỏi hơn. Cho nên yêu cầu bả là đưa giấy tờ rồi làm giấy cúng rồi làm giấy ký tên đàng hoàng đưa ra xã chứng minh. Rồi ông mới về ở. Bà này bà cũng chịu xong về ở, ông bắt đầu ông về ở xong cái ông rào luôn, không cho bà qua chùa luôn. Bà tức ơi là tức không thể tả được. Mà bây giờ giấy tờ là ký rồi. Thế là bà cứ sống cuộc đời tức như vậy á, rồi bà tìm cách phá chùa, không? Phá đến hồi mà sau giải phóng xong á, ông thầy ông không ở đó nữa, thế là bà lại chiếm lại cái ngôi chùa đó. Thấy chưa? Thấy mà khi chúng ta làm phước mà có sanh cái tâm hối hận á thì đó là cái điều không có tốt. Đó là nói chuyện to, còn nói chuyện nhỏ là thầy bị hoài thôi à. Phật tử cúng thầy trái cam, cúng thầy trái quýt, cúng thầy ly nước. Nhân một bữa bắt trai cái Phật tử đến cúng cho thầy một ly chè. Người này thì cúng ly chè, người kia thì cúng ly cà phê, người nọ thì cúng cho thầy một ly nước mía. 3-4 ly mà biểu thầy uống sao uống, bụng đâu mà chứa. Thấy không? cái là cái Phật tử đến cúng xong cái thầy cho người khác, Phật tử khác đến thăm thầy mà không có gì thì cho mời uống cà phê, mời uống anh, mời ăn chè, không xui bữa đó, xui có một bữa thầy xui là Phật tử mới cúng xong cái đi ra cái quên cái gì đó, chạy vô thấy thầy vừa đưa cái ly chè cho người khác uống anh, thế là Phật tử buồn quá cái bỏ ra đấy, thấy không, nôi cái nhỏ nhỏ đó mình cúng cho thầy mong là thầy ăn, nhưng mà thầy không ăn thì cho người khác ăn, thế có buồn không chứ, buồn không hả? Nhưng mà nếu mà thầy chiều Phật tử thì chắc ngay ngày đó thầy vỡ bụng thì chết. Đó là nói cho nên á, thầy nhân tiện đây thầy kể luôn một cái chuyện mà cũng vạn hạnh á, có Phật tử á, họ có một cái món quà rất là quý, cái quý thầy xuống mời nhà đến chơi, quý thầy cái xuống nhà thấy quý quá, thầy cũng thích chứ, đương nhiên là mấy thầy cũng thích thôi, thích xong cái Phật tử thấy thương thầy quá cái thôi thầy thích thì con cũng thích, nhưng mà con thấy thầy thích quá con cúng dường cho thầy à, cái thầy thích thầy về nhà thì chơi được một hai bữa, thầy đem về chơi được một hai bữa, cái thầy khác đến chơi thầy khác cũng thích quá, cái đến dòm cái ông thầy cũng cúng dường vô luôn cho thầy à. Cái Phật tử một tuần sau lên hỏi sao cái mà con cúng dường cho thầy đâu rồi, đều cho rồi, thế là Phật tử về buồn mấy tháng liền, bởi vì mình quý cả đời, mình giữ cả đời á, mà bây giờ mới cúng cho thầy mới được mấy bữa thầy cho mất người ta mất tiêu. Cho nên á, nhân tiện đây thầy nói luôn, Phật tử có cái gì quý đừng có cúng dường với thầy. Bởi vì cúng dường với thầy mất bỏ, mất ráng chịu, đừng có buồn. Nên mà nói thì nói vậy chứ thầy nói rằng trên nguyên tắc Phật tử cúng dường á, khi làm pháp tâm bố thí một cúng dường gì á thì quên đi, đừng có nghĩ tới cái chuyện đó. Nếu mà mình còn nghĩ tới cái chuyện đó thì mình không bao giờ phát tâm cúng dường tiếp nữa. Người đời người ta nói rằng cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán, thì đối với đạo Phật thì đừng có nghĩ tới cái câu đó. Tức là làm ơn xong rồi đừng nghĩ tới cái điều mà người ta đáp đền mình, thì cái đó tâm mình mới được nhẹ nhàng, tâm mình mới được dõng mãnh mà làm được nhiều điều tốt khác. Chứ còn cứ cúng xong rồi nghĩ rằng ngày xưa tôi cúng thầy đó biết bao nhiêu mà tới bây giờ ông ấy chẳng đối đãi với tôi tốt lành tí nào, mình nghĩ như vậy là cái tâm mình không bao giờ phát tâm cúng dường được nữa à, thì đó là cái điều thứ nhất mà thầy nói rằng đối với cái người mà làm thiện đó. Cái điều thứ hai, bây giờ Phật tử đi đến chùa à, mình á thì đa số Phật tử mang một cái tâm trạng thứ hai, đó là người nghèo. Mình nghèo mà mình thấy người khác cúng dường á, mình đâm ra gì? Đâm ra tự ti mặc cảm. Đấy. Mà có người á thì không có tự ti mặc cảm thì có một cái bệnh này nữa, là thấy người ta cúng dường, người ta hoan hỷ rồi, đương nhiên cúng dường thầy thì thầy phải hoan hỷ thôi, thầy tiếp đãi họ, thấy thầy tiếp đãi người ta, mình không có tiền thầy không tiếp đãi, cái đâm ra tức, đâm ra giận. Có người thì giận thầy, có người thì giận cái bà đó, rồi đâm ra nói xấu người đó, thì cái đó là cái mà không tốt. Làm thiện như vậy, mình làm thiện như vậy không tốt. Vì cái người cúng á, đối với luật nhân quả, làm phước thì phải được hưởng phước. Còn mình không có tiền mình cúng thì đương nhiên á, thầy cũng tiếp, nhưng mà tiếp mình ít hơn. Còn những người cúng dường nhiều thì thầy tiếp, thì tiếp nhiều hơn, thì cái chuyện đó là cái phước của người ta có thôi. Người ta cúng, ta làm phước thì ta phải có phước ra chứ. Cho nên đối với đạo Phật thì chấp nhận cái điều đó, chứ đừng có nói là bình đẳng. Bình đẳng như thế nào gọi là bình đẳng? Cái mà bất bình đẳng như vậy mới gọi là bình đẳng đấy. Người ta làm giàu, người ta có tiền, người ta làm thì ta phải hưởng, thì cái đó mới gọi là bình đẳng. Còn mình không làm thì mình không hưởng, thì cái đó gọi là bình đẳng. Cái luật nhân quả nó như vậy. Cho nên á, thực ra quý Phật tử mà có tiền thì quý thầy tiếp những Phật tử đó đặc biệt hơn. Thì bởi vì tiền là hình thức, cho nên quý thầy vẫn tiếp hình thức. Nhưng mà còn trong tâm quý thầy có thương người đó nhiều hơn hay là thương người nọ nhiều hơn thì cái chuyện nó khác à nha. Đó. Thấy chưa? Cho nên là có tiền là hình thức thì quý thầy phải dùng hình thức thầy tiếp đón. Còn á, tâm quý thầy thường thường tu tâm nhiều, cho nên dễ rất là dễ biết Phật tử nào có tâm tốt rất là dễ biết người nào có tâm không tốt, bởi vì mình tu riết rồi mình quen à, đúng không? Tự nhiên là biết hiểu liền à. Thành ra quý thầy bao giờ cũng, đương nhiên quý thầy tu tâm cho nên quý thầy sẽ bao giờ cũng thương những cái người nào cái tâm hiền lành dễ thương hơn ai hết. Cái tâm trong sạch, cái tâm mà vô cấu nhiễm là quý thầy thương người đó nhiều nhất. Còn cái người mà cái tâm gọi là háo danh, háo lợi thì cái quý thầy dĩ nhiên là quý thầy tiếp đón đàn trân trọng thôi, chứ còn chưa chắc quý thầy mến người đó nhiều. Thì thầy xin nói như vậy. Cho nên rằng cái đó là cái mà Phật tử đừng có bao giờ bị mặc cảm, đừng có bao giờ bị có sanh cái tâm đố kỵ. Bởi vì sanh tâm đố kỵ là mình tổn phước. Đó là thầy nói thứ hai. Rồi cái điều thứ ba, đối với người Phật tử làm việc lành thì thấy người ta làm việc lành thì mình cố gắng sanh tâm hoan hỷ. Mình hoan hỷ thì trong kinh Đức Phật dạy rằng, thí dụ như người ta cúng 100.000, mình hoan hỷ với 100.000 của người ta thì Đức Phật nói rằng mình sẽ hưởng được 80% phước đức, ngang với bằng với người có tiền đó. Tuy là không bằng, người ta hưởng 100%, mình hoan hỷ thì mình hưởng được 80%. Cho nên Đức Phật nói rằng đối với người nào có tâm hoan hỷ người khác làm phước thì cái đó mình sẽ hưởng được cái phước hoan hỷ ấy. Rồi cái điều thứ kế tiếp thầy nói rằng á, khi chúng ta làm thiền, một số Phật tử có một cái bệnh này. Cái bệnh này là làm thiện mà làm một cách rụt rè, làm một cách giấu giếm, làm một cách nghĩa là sợ hãi. Thì cái đó là sai rồi. Chúng ta cần phải biết rằng khi chúng ta làm thiện thì chúng ta không sợ ai hết. Vì vậy mà người nói rằng á, Đức Phật dạy rằng chúng ta nên sợ là sợ tội ác, chứ không có nên sợ rằng những cái phước lành. Thấy chưa? Cho nên có nhiều người á, cũng có những cái chuyện như vậy. Nhiều Phật tử cũng muốn đến thăm quý thầy, nhưng mà sợ người kia dị nghị, sợ người kia nói xấu, cho nên là đến thăm thầy có gì đến thăm 5-3 phút xong nó lo chạy. Có cái chuyện gì mình cũng không dám nói nữa, không dám ngồi nói chuyện nữa, sợ rằng người này nói chuyện người kia. Thì thầy xin nói rằng chúng ta là người Phật tử biết tu thì chúng ta cần phải vào sợ tội ác chứ đừng có sợ dư luận. Nhớ như vậy. Tức là mình làm những gì trong sạch lương tâm mình là mình yên tâm, mình đừng có sợ. Còn dư luận á, mình cũng nên khéo léo, bởi vì mình làm bừa quá không có được. Mình làm bừa quá thì không tốt, nhưng mà mình cũng cần phải nên khéo léo mà tránh. Mà tránh không được thì thôi đừng có tránh, đừng có quá sợ nó. Đó là cái mà thầy nêu ra những cái điểm căn bản cho người tu thiện để mà biết đường mà tu. Rồi tới đây thì thầy nói với đề nhân quả thiện ác ở trong kinh. Thì trong kinh chúng ta muốn biết có một số điểm rất hay. Thầy trích là trong cái kinh gọi là thiện ác nhân quả. Kinh này sau này Phật tử đi tìm đi, hay lắm. Kinh này giải quyết cho chúng ta hiểu được một số lý do tại sao chúng ta xấu, lý do tại sao chúng ta giàu, lý do tại sao chúng ta nghèo, lý do tại sao chúng ta giàu mà lại khổ, mà lý do chúng ta tại sao nghèo nhưng mà lại vui. Có nhiều lắm, nhiều lý do giải thích hay lắm. Thì bây giờ thầy xin đọc cho Phật tử một số cái mà căn bản nhân quả mà trong kinh thiền án nhân quả Đức Phật dạy để chúng ta biết. Thứ nhất đó, là cái căn bản nhất là 10 nghiệp lành, cái phước báu của 10 việc làm như thế nào. Rồi chúng ta, Đức Phật nói rằng á, chúng ta muốn biết được quá khứ chúng ta làm cái gì thì bây giờ chúng ta xem cái kết quả hiện tại chúng ta đang hưởng được cái gì. Thấy không? Giờ đây chúng ta sẽ nghe đây. 10 nghiệp chẳng lành mắc báo thế nào? Đây là nói là thập ác á. Chúng sanh gieo nhân giết hại sinh mạng, cho nên tuổi thọ, nhan sắc, sức mạnh đều chẳng đầy đủ. À, đây là đoạn kinh nói rằng, Đức Phật nói rằng người nào mà gieo cái nhân giết hại sinh mạng thì chúng ta bị ba cái bệnh. Bệnh thứ nhất là tuổi thọ. Tuổi thọ chết yểu là một. Nhan sắc xấu xí là hai. Ở đây ai có xấu không? Đa số ai cũng xấu hết. Mà xấu là do kiếp trước thế nào cũng có giết hại sinh mạng rồi không? Nhan sắc là hai, sức mạnh là ba. Đó, nếu chúng ta mà kiêng sát sanh thì chúng ta sẽ được sức mạnh là một, nhan sắc là hai và gì? Và tuổi thọ là ba. Thì đó là cái câu kinh thứ nhất. Đó là người nào mà bị cái phạm vào cái tội trộm cắp á, tội giết người á, sát sanh á. Rồi thứ hai là do nghiệp trộm cắp bị mắc quả báo xương muối mưa đá, sâu trùng ăn lúa, bị cảnh đói kém, lũ lụt hạn hán. Ở đây mà ai mà làm nghề trộm cướp á, thì thầy xin nói luôn, trong này á, trong kinh Đức Phật kể rằng á, là đi làm ruộng á, thì bị làm ruộng hay làm rẫy á, thì bị xương nó phủ xuống, không? Cây trái gì nó rụng hết. Rồi làm lúa thì bị sâu trùng ăn lúa. Rồi tới mùa thì bị đói kém, bị lũ lụt, bị hạn hán. Đó là do gì? Do những cái tội trộm cướp gây ra. Và ở đây thì Đức Phật chỉ nói vậy thôi, chứ còn chưa nói tới cái người buôn bán. Người buôn bán mà kiếp trước ăn cắp trộm cắp á, thì kiếp này cứ bị người ta giật nợ hoài. Mình làm cái gì cũng bị người ta giật nợ cái đó, thì cái đó do cái tội trộm cắp nữa. Rồi bây giờ sang cái tội tà dâm. Tạo nghiệp tà dâm bị mắc quả báo phong trần dày dạn, vợ chẳng trinh lương. Người nào tà dâm thì bị hai cái bệnh này. Một là phong trần dày dạn. Là phong trần là sao? Là sống từ nhỏ tới lớn mình bị tha hương đất khách quê người á. Hôm nay thì ở chỗ này, mai giờ ở chỗ kia, không ở chỗ nào ở một yên. Đó là một. Đấy là thứ hai, mà nếu người nào không có tha phương á, thì lấy vợ thì vợ cũng mèo chuột với người ta thôi, không có bao giờ mà sống trung thành với mình. Mà mình có chồng á thì chồng cũng chẳng trung thành với mình, luôn luôn á là đi mèo mỡ thế này thế kia thôi. Thành ra Đức Phật nói rằng người nào mắc cái tội tà dâm thì bị cái quả báo như vậy. Thứ tư, tạo nghiệp nói dối bị mắc quả báo hơi miệng hôi thối, tiếng xấu đồn xa, mọi người chán ghét. Cái người mắc cái bệnh nói dối á, mình nói cái gì người ta cũng không tin hết. Đó là cái mà quả báo của người nói dối. Nghiệp nói ly gián bị mắc quả báo quyến thuộc đấu tranh, chịu nhiều tật bệnh. Cái chỗ này á, nếu mà người nào trong gia đình á, mà anh em trong nhà, chị em trong nhà, cha mẹ trong nhà mà cứ nghe suốt ngày cãi nhau rồi chửi nhau rồi gây lộn nhau hoài á, thì do cái tội là kiếp trước mình làm ly gián á. Cho nên kiếp này mình sanh vào trong gia đình cứ suốt ngày cãi nhau, đập lộn nhau hoài à. Rồi chưa kể nói là bị nhiều tật bệnh nữa. Nói lời thô ác bị mắc quả báo xúc đối cứng đờ, trái hột chẳng tốt. Cái câu này thầy chân chẳng hiểu nữa, không chẳng hiểu vậy thôi. Câu kế tiếp, nghiệp nói uế tạc bị mắc quả báo ở nơi rừng rậm, nhiều thứ gai gốc, vườn tược hoang tàn. Tạo nghiệp tham lam bị mắc quả báo kho đụng ít oi. Người nào tham quá thì cứ suốt ngày cái quỹ của mình cứ thiếu hoài à thôi, kho đụng ít oi thiếu hoài, từ thiếu cho đến hụt. Đó. Ở đây có Phật tử nào có bị thiếu hụt không? Có nhiều lắm phải không? Do tham chứ không có gì hết á. Tạo nghiệp tức giận, đừng có nói quý thầy tu mà hết tham đâu nha, quý thầy cũng tham, cho nên là kiếp này thầy cứ thiếu hoài. Tạo nghiệp tức giận bị mắc quả báo trái vị cay chua, dung mạo xấu xí. Người nào mà sân á thì chắc chắn kiếp sau rồi xấu xí rồi. Người nào hay tức giận á, kiếp sau xấu dữ lắm. Xấu mà không phải xấu như Phật tử ở đây đâu, còn xấu tệ hơn nữa. Ngu si tà kiến bị mắc quả báo, dáng người sần sùi, cây trái hư hao, mười nghiệp chẳng lành, quả báo như thế. Đó là cái Đức Phật nói người nào làm mười điều chẳng lành sẽ bị mười cái điều quả báo như vậy. Bây giờ chúng ta nghe tiếp Đức Phật nói người nào làm mười điều lành thì được quả báo thế nào. Những chúng sanh nào xa lìa sát thải được quả sống lâu, sống, cuộc sống vật chất đều được đầy đủ. Lìa nghiệp trộm cướp thì những tai nạn, đói kém, gió bão, sâu phá mùa màng thảy đều tránh xa. Nghiệp không tà dâm được cảm quả báo, tiếng tốt đồn xa khỏi cảnh phong trần. Nghiệp không vọng ngữ được cảm quả báo, miệng thường thơm sạch. Tránh lời ly gián được cảm quả báo, kiến thuộc hòa thuận, không tranh cao thấp, xung đột lôi đình. Không nói thô ác được cảm quả báo, trái hột ngon ngọt. Không nói uế tạp được cảm quả báo, vườn rừng sum xuê. Khỏi nơi gai góc, cây cối tươi nhuần. Nghiệp không tham lam được cảm quả báo, kho đồn trái hạt dồi dào sung túc. Nghiệp không giận dỗi được cảm quả báo, thân tướng dày dặn, đầy đặn các căn không thiếu. Nghiệp không tà kiến được cảm quả báo, đức tin chẳng đoàn. Quả báo nghiệp này tốt đẹp hơn hết, tu 10 nghiệp lành cảm quả như vậy. Tại vì có nhiều cái điều hay lắm cho nên là thầy đọc lẹ lẹ để cho Phật tử nghe tiếp cái khâu sau. Và nếu Phật tử nào mà muốn nghe kỹ hơn thì đã có băng ghi lại, cái sang lại cái băng thì để sau này chúng ta nghe lại. Cái bài này thầy bổ túc cái bài Kinh Pháp Cú số 1 và số 2. Đức Phật thầy nói tổng quát về cái nghiệp. Còn cái bài này là bài chi tiết về cái nghiệp báo như thế nào. Chúng ta cần nghe lại cái băng Pháp Cú số 1 và số 2. Và cái bài nó liên quan tới cái đề tài Pháp Cú hôm nay, tức là từ bài 15 tới bài 18. Bây giờ tới đây có những cái câu hỏi mà trong kinh Phật tử, các đệ tử Phật hỏi Đức Phật, có những cái vấn đề quả báo rất là hay, chúng ta cần tham khảo thêm. Kính bạch Thế Tôn, chúng sanh mạng ngắn là bởi nghiệp gì? Ở đây có một đệ tử Phật hỏi là Đức Phật rằng chúng sinh nào mà tuổi thọ mà sanh ra mà yếu thọ mà chết bất đắc kỳ tử, hay là sống mà nửa đời mà chết thì do cái tội gì? Thì đây Đức Phật trả lời đây. Đức Thế Tôn dạy mạng sống ngắn ngủi là bởi sát sanh. Lý do thứ nhất là sát sanh. Vả lại nghiệp sát cũng có 10 thứ. Một là tự tay giết hại chúng sinh. Hai là khuyên bảo người khác giết hại. Ba là vui thích khi thấy người giết. Bốn là vui theo người khác giết hại. Năm là giết bằng hình thức phá thai. Sáu là khuyên người phá thai đập trứng. Bảy là thù oán với nhau mà giết. Tám là bằng cách cắt đứt nam canh. Chín là giết bằng bày cách phương tiện. Mười là giúp sức người khác giết hại. Mười nghiệp như vậy mắc báo đoạn mạng. Lại do nghiệp gì được báo sống lâu? Có 10 thứ nghiệp, thế nào là 10? Một là bỏ lìa tự tay giết hại. Hai là bỏ lìa khuyên người khác giết. Ba là bỏ lìa ưa thích sự giết. Bốn là bỏ lìa vui theo người giết. Năm là cứu người chết vì ngục hình. Sáu là phóng sanh các loài chim thú. Bảy là cho người sự vui vô ý. Tám là thương xót những người bệnh tật. Chín là ban bố món ăn thức uống. Mười là treo phan đắp đèn cúng dường. Mười nghiệp như vậy được báo sống lâu. Ở đây Đức Phật kể luôn một lần là 10 cái nghiệp mà để cho chúng ta sống tuổi thọ. Nhưng mà không có hẳn như vậy. Chúng ta chỉ cần làm 1, 2 hoặc 3 nghiệp thì chúng ta cũng đã sống lâu rồi, chứ không phải là chúng ta cần phải làm đủ 10 cái nghiệp. Thì trong này Đức Phật kể là muốn người nào muốn sống lâu, và ngay đời này nữa, thầy xin nói rằng người nào mà muốn ít bệnh, muốn tăng tuổi thọ thì hãy làm cái 10 điều này đi, mình sẽ được tăng tuổi thọ đó. Làm trong vòng 10 cho đến 20 năm thì sẽ được tăng tuổi thọ. Còn mới làm một lần hai lần mà đòi tăng tuổi thọ thì không có đâu. Ở đây thầy nói là như thế này. Một là bỏ lìa tự tay giết hại, tức là không bao giờ giết chết các loài người hoặc loài súc sinh. Hai là bỏ lìa khuyên người khác giết. Thấy người ta giết thì mình khuyên người ta đừng có giết, thì cái đó cũng là được cái phước báo. Ba là bỏ lìa ưa thích sự giết hại. Ở đây tức là thấy người ta giết thì mình không có sinh tâm vui mừng, thấy người ta giết mà mình sinh tâm thương cảm thì cái đó là ba đó. Bốn là bỏ lìa vui theo người giết. tức là thấy người ta giết mà mình không có vui. Năm là cứu người chết vì ngục hình, tức là mình thấy người ta bị ngục hình mà đau đớn hay là khổ sở quá mà mình cứu mạng thì mình được tăng tuổi thọ. Sáu là phóng sanh các loài chim thú, tức là biết cái phóng sanh. Bảy là cho người sự vui vô ý. Tám là thương xót những người bệnh tật. Chín là ban bố món ăn thức uống. Mười là treo phan thắp đèn cúng dường. Mười nghiệp như vậy được báo sống lâu. Bây giờ tới cái câu hỏi là lại do nghiệp gì mắc báo nhiều bệnh? Đó. Ai mà Phật tử nào mà bệnh rề rề á, cứ hôm nay bệnh mai bệnh mốt bệnh á, thì dần nhớ tu cái này thì sẽ bớt bệnh. Cũng có 10 nghiệp, những gì là 10? Một là phá hoại các loài hữu tình. Phá là thí dụ như chim ta tổ chim ra đó, cái mình đến thọc cho nó dằn ra chết, đứa con thì chết thì con thì bay đi, thì cái đó gọi là phá hoại hữu tình. Còn nhà người ta đang im ấm mình nói sao sao á, nói cho bà vợ bà ghen tuông lên đó, thì cái đó là cái phá hoại hữu tình đó. Hai là khuyên người khiến họ phá hoại. Ba là vui theo người khác phá hoại. Bốn là khen ngợi những sự phá hoại. Năm là bất hiếu đối với cha mẹ. Sáu là đời trước kết nhiều oan gia. Bảy là tâm độc làm thuốc hại người. Tám là xén lận món ăn thức uống. Chín là khinh mạn các bậc thánh hiền. À, cái xén lận món ăn thức uống ở đây có nhiều người không có cái bình tham ăn đó, trong mà bữa cơm mà thấy ai gắp cái gì nhiều cái là mình dò mắt gườm người đó. Còn có mình ăn gì nhiều thì mình chịu lắm, thì cái đó gọi là xiển lận món ăn. Còn xiển lận món ăn còn một cái ý nghĩa này nữa là ví dụ như có khách đến chơi, không mình ở nhà mà mình đang ăn gì món ngon á, thôi biểu à, thôi đem cái này cất đi, còn lại rau cỏ không à, rồi cái mời người ta đến ăn rau cỏ không sao ăn, không thì cái đó gọi là xiển lận món ăn thức uống. Rồi mình có cái gì ngon mình cứ giấu mình ăn mình thôi, không có chia cho người khác ăn, thì đó là xiển lận món ăn thức uống. Chín là khinh mạn các bậc thánh hiền. Mười là hủy báng các bậc thầy. Mười nghiệp như thế mắc báo nhiều bệnh đó. Cái bệnh sức khỏe đó thì Đức Phật có nói là người nào mà thường ban bố hay giúp đỡ món ăn thức uống cho người khác đó, là mình được sức khỏe dữ lắm á, không bởi vì mình cho bố thí bồ đồ ăn là tức là mình được nhiều sức khỏe. Lại do nghiệp gì mắc báo ít bệnh? Ở đây lại thêm nữa ha. Cái này cái trước là do nghiệp gì mắc báo nhiều bệnh, bây giờ tới cái này nghiệp gì mắc báo ít bệnh. Thì cũng có 10 nghiệp, những gì là 10? Một là chẳng làm tổn hại hữu tình. Hai là khuyên người chẳng gây tổn hại. Ba là chẳng vui theo sự tổn hại. Bốn là chẳng khen ngợi sự tổn hại. Năm là lìa bỏ sự thích tổn hại. Sáu là hiếu thuận nuôi nấng cha mẹ. Bảy là cung kính tôn trọng sư trưởng. Tám là chẳng kết oan gia nhiều đời. Chín là đem lại an vui cho tăng. Mười là chấp thí thuốc men ăn uống. Mười nghiệp như vậy được báo ít bệnh. Lại do nghiệp gì mắc báo hèn xấu? Thấy không? Hèn là nghèo hèn, xấu là xấu xí. Cũng có 10 nghiệp, những gì là 10? Một là thường hay khởi sự giận hờn. Người nào giận thì người đó dễ xấu xí lắm. Mà giận ở đây có nhiều hình thức giận. Giận là nổi hung lên sân si. Còn có nhiều người là ưa hờn mát, không? Có nhiều người thì giận ngầm, không? Giận cái gì ngầm ngầm trong bụng, cái giận đó cũng gọi là giận. Rồi người nào là ganh tị, tức là trong cái kinh có nhiều cái hình thức là phẫn hận phú não tật san kiếm xiếm hại kiêu, tức là ghét ghen buồn phiền tức giận ngấm ngầm, tất cả những cái đó đều là sân hết. Một là thường hay khởi sự giận hờn, hai là buông lung tánh tình ngã mạn, đó tự cao tự kiêu thì cũng làm cho mình xấu đó. Ba là bất hiếu đối với cha mẹ. Bốn là luôn luôn phóng túng tham si. Năm là chê bai các bậc thánh hiền. Sáu là xâm đoạt lấn ép người khác. Bảy là ăn trộm ánh sáng của Phật. Tám là ăn trộm ánh sáng của Phật là vậy quý Phật tử ở nhà thờ Phật, rồi thắp có cái đèn mà cúng Phật á, rồi cái bữa đó cái cúp điện cúp mất đi, cúp mất mà chỉ có bàn thờ Phật có cái đèn thôi. Thế là mình leo lên bàn thờ Phật, mình rơi xuống cái mình vặn lớn lên, mình soi kiếm đồ kiếm đạc xong rồi kiếm đá rồi cái rồi mình mới bỏ lên. Mà có người là không bỏ lên, nó để dưới luôn. Đó. Thì cái đó gọi là gì? Gọi là cái tội mà ăn trộm ánh sáng của Phật đó. Tám là đùa bỡn xấu xa với người. Đùa bỡn xấu xa là nói thô tục đó. Giỡn mà giỡn thô tục, có nhiều người ưa có cái bệnh đó, nói toàn là nói tục không, đúng không? Rồi có người thuộc cả một pho chuyện Tiếu Lâm tục, nói ra là chuyện nào cũng tục hết. Thì cái đó gọi là bị phạm vào cái tội này, cho nên là kiếp sau xấu xí hoặc là nghèo hèn. Đùa bỡn xấu xa với người chín là phá hoại ánh sáng của Phật, 10 là làm điều trái với phạm hành, 10 nghiệp như vậy mắc báo hèn xấu. Lại do nghiệp gì mắc ác báo ở trong loài người, tức là mắc quả báo ở trong loài người á, cũng có 10 nghiệp. Thế nào là 10? Một là buông lung tánh tình ngã mạn, hai là khinh lờn các bậc cha mẹ, ba là khinh lờn những bậc sa môn, bốn là khinh lờn hạng bà la môn, năm là khinh chê những người hiền lành, sáu là khinh mạn bà con thân tộc, bảy là chẳng tin đạo lý nhân quả, tám là xem nhẹ tự chán thân mình, chín là oán ghét hiềm khích người khác, 10 là chẳng tin Phật pháp tăng bảo. 10 nghiệp như thế mắc báo xấu ác ở trong cõi người. Lại do nghiệp gì được báo trỗi vượt ở trong loài người, cũng có 10 nghiệp. Thế nào là 10? Một là khiêm tốn xa lìa kiêu mạn, hai là tôn trọng các đấng sanh thành, ba là tôn trọng các bậc sa môn, bốn là cũng tin các bà la môn, năm là quý mến che chở thân thuộc, sáu là tôn trọng các vị thần thánh, bảy là tu hành theo 10 nghiệp lành, tám là chẳng khinh các loài hữu tình, chín là tôn trọng các vị pháp sư, 10 là tin chắc Phật pháp tăng bảo. 10 nghiệp như thế được báo trỗi vượt ở trong loài người. Lại do nghiệp gì mắc phải quả báo dòng họ ti tiện, tức là người nào sanh vào con nhà nghèo á, thì do nghiệp gì? Cũng có 10 nghiệp. Thế nào là 10? Một là tham lam đắm mến danh lợi, chẳng tu hành thí. Đó, tức là người không bố thí thì sanh vào nhà ti tiện nghèo khổ. Hai là ganh tị vinh hoa của người, ba là khinh chê ân đức cha mẹ, bốn là chẳng tuân pháp tắc của thầy, năm là chê bai các bậc hiền thánh, sáu là gần gũi những bạn bè ác, bảy là khuyến khích kẻ khác làm ác, tám là phá hoại việc lành của người, chín là buôn bán đổi chác kinh tượng, 10 là chẳng tin Phật pháp tăng bảo. 10 nghiệp như thế mắc báo hèn hạ. Lại do nghiệp gì mắc phải quả báo côi cút nghèo nàn? Ai mà sanh ra mà mồ côi á, thì chúng ta nghe tới cái nghiệp này đây. Cũng có 10 nghiệp. Thế nào là 10? Một là thường hay làm việc trộm cướp, hai là khuyến khích người khác trộm cướp, ba là khen ngợi hành vi trộm cướp, bốn là vui theo hành động trộm cướp, năm là chê bai các bậc cha mẹ, sáu là bác việc đọc sách thánh hiền, bảy là ngăn cản người khác bố thí, tám là ganh tị danh lợi của người, chín là xẻn lận của cải vật chất, 10 là khinh chê Phật pháp tăng bảo, muốn cho suy đồi. 10 nghiệp như thế mắc phải quả báo côi cút nghèo làn. Lại do nghiệp gì được phước báo giàu lớn và nhiều phước đức? Cũng có 10 nghiệp. Thế nào là 10? Một là lìa bỏ hành động trộm cướp, hai là lìa việc khuyên người làm quấy, ba là lìa sự vui theo kẻ trộm, bốn là hiếu thuận nuôi dưỡng cha mẹ, năm là tin tưởng tôn sùng thánh hiền, sáu là mừng cho danh lợi của người, bảy là ruộng rộng làm công hạnh bố thí, tám là chẳng ganh danh lợi của người, chín là chẳng hề bỏn xẻn của báu và thương xót người côi cút nghèo nàn, 10 là cúng dường Phật pháp tăng bảo. 10 nghiệp như thế được phước rộng lớn. Lại do nghiệp gì mắc báo ngu đần, tức là người nào không thông minh, không kém cỏi đó. Cũng có 10 nghiệp. Thế nào là 10? Một là xem thường các hạng chúng sinh, người nào mà kiêu mạn xem thường thì dễ bị cái bệnh ngu đần, chẳng tin sa môn cũng chẳng gần gũi, hai là chẳng tin hạng bà la môn, ba là chẳng tin bậc thầy giảng pháp, bốn là ẩn giấu chẳng truyền kinh pháp, năm là tò mò tò mò cái dở của thầy. À, cái tò mò này á, cái đó là coi chừng đó nha. Cái này á là Phật tử dễ lắm á. Có cái bệnh tò mò nghe người ta nói kể là thầy này có cái gì xấu á là nghe, lắng nghe cho kỹ, nhớ. Nhớ xong rồi cái đem đi Phật chỗ khác mà không biết đúng hay sai nữa, cứ việc nói đại. Đó, chỗ này cẩn thận đấy. Năm là tò mò cái dở của thầy, sáu là xa lìa giáo pháp chân chánh, bảy là diệt mất những pháp tốt lành, tám là chê bai người hiền sáng suốt, chín là tập hợp những điều trái pháp, mười là hủy bán tri kiến chân chánh đề cao tà kiến. Mười điều như vậy mắc báo ngu đần. Lại do nghiệp gì mắc báo địa ngục? Ai mà ai muốn xuống địa ngục thì chịu khó nhớ làm mấy cái điều này. Có 10 thứ nghiệp. Thế nào là 10? Một là thân nghiệp làm điều chẳng lành, hai là khẩu nghiệp nói năng chẳng lành, ba là ý nghiệp nghĩ ngợi chẳng lành, bốn là thường hay khởi chấp bản thân, năm là thường khởi chấp thường chấp đoạn, sáu là quan niệm tà vậy chẳng đức, bảy là làm ác chẳng chịu sám hối, tám là làm việc dâm dục tà hành, chín là chê bai các bậc thánh hiền, mười là hủy hoại phá diệt chánh pháp. Mười nghiệp như vậy mắc báo địa ngục. Cái mười nghiệp này quan trọng đó, không? Quan trọng chúng ta cần nhớ. Và đây tới cái mười điều mắc báo súc sinh. Cái này chúng ta cần nhớ thứ hai. Lại do nghiệp gì mắc báo súc sinh? Cũng có mười nghiệp. Thế nào là mười? Một là thân nghiệp tạo ác phẩm trung. Phẩm trung là thường trung hạ đó. Ác, thí dụ như giới thứ nhất là sát sanh. Ác lớn đó là sát sanh, là giết người. Đó. Còn ác nhỏ, ác trung bình đó là gì? Là gì? Là giết heo, giết gà, giết vịt. Đó, là trung bình. Còn ác nhỏ hơn là giết gì? Giết muỗi, giết ruồi, giết kiến. Đó, tức là phẩm trung là trung bình á. Ai mà ác trung bình là bị vào cái súc sinh nè. Một là thân nghiệp tạo ác phẩm trung, hai là ngữ nghiệp nói ác phẩm trung. Nói ác phẩm trung ở đây là nói ác làm sao? Nói ác phẩm thượng á. Cái người nói ác phẩm thượng là nói cho gia đình người ta đập lộn để chia rẽ ra, không? Người ta tan cửa nát nhà thì cái đó nói ác phẩm thượng. Còn nói ác phẩm trung á là cho người ta xích mích người này, xích mích người kia xích mích chuyện nọ thì cái đó phẩm trung. Còn nói ác phẩm hạ là sao? Là chuyện không nói có, nói dối á, không? Chuyện chỗ này đi nói với chỗ kia mà không biết kiểm tra là đúng hay sai á, thì cái đó là nói ác phẩm hạ đó. Một là thân nghiệp tạo nói ác phẩm trung, hai là ngữ nghiệp nói ác phẩm trung, ba là ý nghiệp nghĩ ác phẩm trung, bốn là khởi ra đủ thứ tham đắm, năm là phát khởi các điều sân hận, sáu là sanh khởi các thứ si mê, bảy là cấp thí một cách trái phép. Cấp thí một cách trái phép ở đây là sao? Là không phải của mình mà mình cứ lấy ra mình cho người khác làm ơn chơi. Ví dụ như mình làm bác sĩ, không? Rồi cái mình lấy cái thuốc của ở trong nhà thương á, đem về cho gia đình mình, đem về cho bà con mình để mà bà con mình hưởng lợi, thì cái đó gọi là cấp thí một cách trái phép. Đó. Tám là sử dụng cấm chú ếm đối, chín là làm hỏng phạm hạnh Bồ Tát, mười là phát khởi quan niệm chấp thường, cho rằng người chết trở lại làm người. Mười nghiệp như thế mắc báo súc sinh. Lại do nghiệp gì mắc báo ngạ quỷ? Có mười thứ nghiệp. Thế nào là mười? Một là thân nghiệp tạo ác loại nhẹ, hai là khẩu nghiệp tạo ác loại nhẹ, ba là ý nghiệp tạo ác loại nhẹ, bốn là tham lam lấn tiếc tiền của chẳng đem ban bố. Cái ngạ quỷ là cái người do lòng tham nhiều, tham á, mình có của nhưng mà không có ác mới được sanh làm ngạ quỷ. Cứ là tham mà ác á, thì tức là bị địa ngục. Còn tham mà không ác thì bị ngạ quỷ. Tham là có nghĩa là mình làm có bao nhiêu tiền mình cứ bo mình cất giữ thôi, chẳng có cho ai một đồng nào, chẳng có giúp đỡ ai một tí gì, thì cái đó gọi là tham mà không có ác. Một là thân nghị, bốn là tham lấn tiếc tiền của chẳng đem man bố, năm là tà kiến một cách nặng nề chê Phật nhân quả, sáu là ngã mạn tự cao tự đại khinh chê người hiền, bảy là ngăn cản người khác bố thí, tám là xẻn tiết món ăn thức uống chẳng cúng Phật tăng, 10 là thấy ai có được danh lợi tìm cách ly gián, 10 nghiệp như thế mắc báo ngạ quỷ. Lại do nghiệp gì được báo làm người? Cũng có 10 nghiệp, thế nào là 10? Một là lìa việc giết hại mạng sống, hai là lìa sự không cho mà lấy, ba là bỏ lìa hành vi tà dâm, bốn là bỏ lìa lời nói hư dối, năm là bỏ lìa lời nói ô uế, sáu là không nói những lời ly gián, bảy là bỏ lìa lời nói thô ác, tám là bỏ lìa uống rượu ăn thịt, chín là bỏ lìa si mê tâm tối, mười là bỏ lìa nhận thức tà vậy, tin chắc tam bảo, tu 10 nghiệp lành bậc hạ như trên được báo làm người. Thì tới đây thì cũng quá dễ hết giờ rồi, thì thôi, trong kinh này nhiều lắm, có giải tất cả khoảng 80 vấn đề mà Phật tử giải quyết những cái vấn đề mà chúng ta sẽ sanh quả báo bao nhiêu. Mà quý Phật tử như biết đó, mỗi một vấn đề như vậy đó thì có 10 cái điều. Nhưng mà xin thưa rằng đối với Phật pháp á, ở trong kinh Đức Phật chỉ nói tóm lược 10 điều đó thôi, chứ thực ra cái luật nhân quả thì nó vô cùng là chi tiết rất là nhiều lắm, chúng ta khó biết được lắm. Thì nói ví dụ như cái luật nhân quả nó chi tiết đến mức độ mà anh em cùng cha mẹ trong một gia đình nhưng mà không ai giống ai, thấy chưa? Loài người chúng ta đây mà không ai giống ai, đại thể thì giống nhưng mà chi tiết thì giống thì khác. Rồi bây giờ đó là nói loài người thôi. Bây giờ thầy nói rằng bây giờ chúng ta ra ngoài cây kia kìa, chúng ta ngắt hai cái lá mà chúng ta dòm kỹ hai cái lá kìa, hai cái lá cũng khác nhau. Đó là sự chi tiết sai biệt của cái luật nhân quả nó nhiều như vậy. Tức là không ai giống ai mà không có người nào giống người nào đâu. Đại thể thì giống chứ chi tiết thì không bao giờ ai giống ai. Cho nên cái luật nhân quả là một cái luật quả báo rất là chi tiết và phức tạp. Đức Phật có tuyên bố rằng chúng ta không bao giờ hiểu hết được cái luật nhân quả. Mà người nào muốn tránh được nó thì chỉ có lo giữ giới, tức là làm 10 điều lành thì chúng ta sẽ được tránh được cái luật nhân quả. Và xin thưa rằng á, cái luật nhân quả là một cái luật tự nhiên của chúng sinh trên khắp bầu vũ trụ này. Cho nên bất cứ người nào đã là chúng sinh thì đều phải bị chi phối bởi cái luật đó. Còn muốn không bị bởi cái luật nhân quả chi phối thì chỉ có nước nhập niết bàn thôi. Chứ còn Đức Phật mà tu thành Phật rồi á thì vẫn còn bị cái luật nhân quả chi phối. Thì đó là cái mà chúng ta cẩn thận đó. Bậc thánh mà tu cao rồi vẫn bị luật nhân quả chi phối, chứ đừng nói với chúng ta. Cho nên rằng chúng ta cẩn thận, cố gắng làm phước để tránh xa các điều ác, làm các điều lành, giữ tâm ý được thanh tịnh, thì đó là cái điều mà chúng ta được hưởng an vui nhiều hơn hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì tới đây á thì thầy xin hết, nhưng mà có một ít điều thì thầy cũng xin Phật tử nán lại chút xíu để thầy nói chuyện. Về vấn đề mà cho mượn băng á thì cái ban thâu băng cũng vẫn tiếp tục cho quý Phật tử mượn. Nhưng mà quý Phật tử á thì cứ chịu khó, bởi vì á nghe giảng xong ai cũng đôn về rồi, ai cũng muốn mau có băng. Thành ra rồi nó sinh ra mất trật tự. Cái vấn đề mượn băng á thì Phật tử cũng có thể là cứ từ từ đăng ký với bí ban thư ký, thì thư ký sẽ cung cấp cho quý Phật tử được những cái băng mà quý Phật tử muốn. Còn nếu mà mình cái mượn cuốn băng mình thích mà mình không có, không, thì mình có thể mình xin đăng ký để tuần sau mình mượn. Thì ai đăng ký trước á, ai đăng ký trước mà sau khi ấy xong, ai đăng ký trước tuần sau mượn á thì tuần sau mình lấy. Và cái vấn đề thứ hai á, để mà tránh bớt cái chuyện lâu lắc á, thì Phật tử nào mà có thì giờ đi sớm á thì đến với cái ban cho mượn băng giảng để mà trả trước cái băng cũ, để khi mà sau khi giảng xong mình mượn băng mới nó mau lẹ hơn. Thì đó là cái mà thầy xin nói. Và cái điều thứ ba nữa thì thầy xin thưa với Phật tử rằng á, càng ngày Phật tử mượn băng càng nhiều, và thầy cần phải giải quyết cho quý Phật tử càng thời gian càng sớm chừng nào Phật tử đỡ phải chờ chừng đó. Cho nên rằng cái ban thâu băng mặc dù cũng có tới 8-9 người làm việc nhưng mà vẫn không đủ đáp ứng. Vậy thì thầy cũng kêu gọi quý Phật tử nào á mà cảm thấy rằng